Kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên rằng đoạn huệ mạng của người. Tội rất nặng. Huệ mạng là vĩnh hằng, hay chúng ta gọi là, nó nhiều danh từ lắm, là tự tánh, là bản thể tự, nhiều danh từ, nhưng mà chỉ chung là hay thế gian gọi là linh hồn. Linh hồn thì nó còn mê muội, còn tự tánh thì nó không có mê muội. Người mê thì mới gọi là linh hồn, người đã giác rồi thì gọi là tự tánh. Huệ mạng thì vĩnh hằng, nhưng mà thân mạng thì nó thường sinh diệt. Từ vô lượng kiếp đến nay thì nó đã sinh diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên ta sinh huệ mạng thì đoạn huệ mạng là gì? Khi ta làm người ta mất đi cái niềm tin đối với đạo đức thánh thiện hay đối với Phật pháp, người ta không có học tập nữa, thì nó không tiếp nối được cái mề mạng của họ. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật pháp đối với lão sư thì xem gọi là xem trọng hơn cha mẹ, vì cha mẹ sanh ta ra là thân thể. Thân mạng của chúng ta là sanh ra bởi cha mẹ. Nhưng trí tuệ gọi là huệ mạng. Huệ mạng của ta là thuộc về lão sư, là vị thầy đó. Hòa Thượng nói tại vì sao huệ mạng mà quan trọng hơn thân mạng? Bởi vì huệ mạng là vĩnh hằng, thân mạng là sinh diệt. Thân mạng là sinh diệt. Cho nên chúng ta thấy cái nào là quan trọng hơn? Huệ mạng là vĩnh hằng, mà thân mạng là sinh diệt. Như cuộc đời của tôi, Trước đây 20 năm thì có thể nói là hành xử, làm việc theo bản năng, không có một chút, không có một chút sự kiềm chế nào cả. Nhưng mà sau khi gặp được Phật Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, khi nghe vào, dần dần giác ngộ và làm theo, thay đổi hoàn toàn với những khởi tâm động niệm, những việc làm trước đây, gần như là hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy người có học Phật Pháp thì mới biết được rằng cái vị thầy cho chúng ta giáo pháp thì nó quan trọng hơn là cha mẹ. Trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, thì ta cũng không biết bao nhiêu là cha mẹ rồi. Ta cũng không biết bao nhiêu là cha mẹ rồi. Nhưng mà ta gặp được một vị thầy sáng suốt thì có thể nói là rất cái cơ hội rất là hiếm có, rất là khó được. Thật ra thì trong cuộc đời, trong vô kỷ lượng kiếp đến nay, chúng ta không phải không gặp những gì thầy. Ta có gặp, nhưng mà không phải là những vị thầy sáng suốt. Họ dẫn mình đi đường vòng, họ mờ mịt, họ dẫn mình cũng mờ mịt. Rồi cuối cùng đều đi vào cái cõi mờ mịt. Nếu không phải vậy thì ngày nay chúng ta đâu có là một phàm phu bình thường thế này. Nếu ta trong cuộc đời, trong nghĩa là trong cái dòng sanh tử mà ta đã gặp được những vị thầy sáng suốt, thì ngày nay chúng ta không phải là một phàm phu bình thường. Ta đã vượt khỏi ra ngoài, thành thánh, thành hiền, thành Phật Bồ Tát rồi. Cho nên ta thử nghĩ xem, trong vô lượng kiếp đã sanh tử, thì cha mẹ của chúng ta cũng đã nhiều đến vô số rồi, có phải không? Cha mẹ thì đã nhiều đến vô số. Chúng ta nghe hay nghe trong kinh nói đó, chúng sanh từ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp nghe, chứ không phải là vài ngàn kiếp nghe. Vô lượng kiếp, chúng sanh từ vô lượng kiếp, sanh ra chết đi, sanh ra chết đi. Thì mỗi lần sanh ra là cha, đã có cha mẹ. Đó là cha mẹ sanh ra cái thân xác của chúng ta. Nhưng mà gặp một vị thầy sáng suốt thì có thể nói là rất là hiếm khó, hiếm gặp. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Cũng giống như trong cái lời tựa Khải Kinh chúng ta nghe, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Mình được gặp rồi thì mình thấy sao mà nó dễ quá, có gì khó đâu. Mình không thấy gì, không thấy mình không có trân trọng. Nhưng rồi mình tự nghĩ lại xem, trong vô lượng kiếp chúng ta mờ mịt, tạo nghiệp thọ báo tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp rồi thọ báo rồi lại tạo nghiệp. Câu nói này dễ chứ mình nhiều khi có nhiều người cũng không hiểu. Có nghĩa là mình tạo ra nghiệp, mình tạo nghiệp ác thì mình phải nhận quả báo ác, mình tạo nghiệp thiện mình phải hưởng cái quả thiện. Thì thọ báo đây là không hẳn là thọ báo ác nghiệp hay thiện nghiệp, thiện nghiệp hay ác nghiệp đều ở trong cái lục đạo, cái sáu cõi này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người và Atula phải là thọ nghiệp, thọ báo. Có phải là tạo nghiệp thọ báo không? Mà khi đã thọ báo rồi, có quả báo rồi, người giàu sang thì mất đi cái, không có cơ hội để gặp được một vị thầy sáng suốt. Có tiền, có địa vị, lại tạo nghiệp. Tạo nghiệp ác. Nên chúng ta thấy, người có tiền thì ăn sơn hào hải vị. À, chúng ta thấy, có tiền thì gọi là họ ăn một cách, một cái món ăn mà họ làm cho nó như là ăn ốc khỉ đó. À, giặt đầu con khỉ ra, lấy cái muỗng múc ra, ở trong đó có bốn, tôi nhìn thấy mà họ ăn đó, cái trên phim đó mà thấy có bốn cục, có chút xíu chứ mấy, bốn cục nó bằng bốn cái ốc, bốn năm cái trái ốc chó của mình chứ mấy. Và trong khi họ ăn đó, thì cái lúc mà họ gạch cái con khỉ vô cái bàn đó, thì con khỉ nó đã gào thét, nó nhảy, nó làm đấy. Đó là tạo nghiệp đấy. Còn chưa nói làm những việc khác. Có những việc mà họ làm khổ thấu tận trời xanh. Biết bao nhiêu chúng sanh người ta đau khổ. Tôi thấy có những cái đoạn phim ngắn, những nhà giàu sang ngồi ăn, trên bàn ăn thì đầy những món ăn sơn ngào hay gì. Nhưng mà những đứa bé nó, cái bụng thì như cái trống, cái đò, mình mẩy thì khô gầy, đói khát, mà họ chẳng biết nhường, chẳng biết sớt chia gì hết. Có thể nói là một sự vô cảm. Đó, thọ báo rồi tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp thì sao? À, tạo nghiệp rồi thì phải thọ báo. À, báo khổ tiếp tục như thế. Trong cái dòng luân chuyển này, tạo nghiệp, thọ báo, tạo nghiệp. Cái chỗ này các vị còn, tôi biết là các vị cũng còn mù mà. À, như câu chuyện mà tôi đã nhắc đi nhắc lại hoài. Tại đây nè. Một hôm hai chú đến đây thăm tôi. Trong đó có một chú học trò. Một chú thì là chuyên làm heo. Gia đình làm heo nổi tiếng ở thành phố này. Heo thịt, heo quay rồi nổi tiếng. Còn một chú thì làm bò, đập đầu bò. Thì cái chú học trò đã từng thấy trong cái đám heo mà làm ra đó, đã có những xác người nằm ngủ thấy như xác người. Từ đó là quảng kinh hồn chí. Mà khi rút lui là phải dần dần thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Rồi tìm cách đưa vợ con đi nước ngoài trước. Lâu quá rồi tôi không gặp, tôi không biết về tình hình sao. Dẫn cái người bạn đến đây, khổ quá đến đây mới hỏi. Tôi hỏi, một đứa con lớn thì 7-8 tuổi nói gì đó, là bị bệnh bại não. Đứa con nhỏ thì khờ khờ, cũng có hiện tượng giống như là não. Thì ngày nào cũng đập đầu hôm á. Ngày trước thì dùng búa đi để đập. Họ đập ghê lắm. Họ chỉ cần nhìn cái đầu con bò mà họ giả cho một búa là ngã ra. Thì do từ lúc đó họ bắt đầu mới dùng, họ cắt để họ lấy máu. Đấy. Rồi làm bò ra lấy tiền đó, mua thuốc não cho con uống. Mà không đủ, con càng lúc càng nặng. Cho nên là phải nhận một ngày làm hai con. Giết xong rồi xả thịt ra lấy bộ lòng. Tức là làm giết xong tất cả bộ đồ lòng của con bò đó là được lấy. Một con gì bán 1 triệu mấy, 2 triệu gì đó. Làm hai con thì lấy được 2 bộ. Thành ra ngày nào cũng có 3-4 triệu. Nhưng mà không đủ tiền mua thuốc cho con uống. Thì đến gặp tôi nói thôi, không làm nữa. Đi làm thuê làm mướn gì đó cũng được. Ngưng đi cái việc là giết hại chúng sanh này thì chắc chắn con nó sẽ giảm bớt. Còn nếu càng làm thì con cái bệnh nó sẽ càng nặng. Rồi cuối cùng là cứ tạo nghiệp rồi thọ báo để tạo nghiệp. Thọ báo như là con nó bệnh nặng quá, bây giờ làm sao? Phải tăng cường cái việc làm sát hại chúng sanh này để lấy tiền để mua thuốc cho con. Mình đang nói vậy thôi, đứa nhỏ đang chạy trong nhà chỗ này, máu trong lỗ mũi nó phọc ra vậy, ý như là đập vào đầu con bò mà máu nó tuôn ra vậy. Thì tôi bảo phải mau dốc bồng đứa nhỏ dốc ngược, nghe là ngước cổ nó lên rồi xong lấy khăn nóng để chườm ở trên đầu nó. Đó là những cái dự báo, đâu phải là tình cờ đâu. Cho nên là tạo nghiệp thọ báo tạo nghiệp. Trong cái kiếp vĩnh hằng này có mấy lần chúng ta gặp được những bậc thầy sáng suốt để chúng ta giác ngộ, để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta giác ngộ, để chúng ta quay đầu, cực kỳ hiếm. Mà nếu những người mà làm cho họ mất đi cái cơ hội để tiếp cận với bậc thầy sáng suốt, các vị thử nghĩ xem cái tội đó nặng cỡ nào. Tôi thấy những con người họ chẳng phải là những bậc tu hành gì nghiêm túc gì, mà họ dám nói cái ông hòa thượng Tịnh Không đó có pháp hành nè, pháp giải chứ không có pháp hành. Mình nghe mình muốn nổi da gà, mình muốn nổi cái mình ớn cả xương sống vậy. Con nít mà nói những lời nói nghe nó sao mà nó ngộ, mình phải dùng cái từ là ngổ ngáo, hết việc nói rồi sao. Có nhiều người, cái ông này chỉ thẳng thình, cái ông này nè nói đại nạn mà có đại nạn đâu. Mà hòa thượng Tịnh Không nói đại nạn là lúc nào? Ngài giảng thì ngài chỉ nói thế gian thật ra thì từ vô lượng kiếp, từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh 2500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nói thế gian là vô thường, cõi nước là không an. Nó là rõ ràng mà. Đấy, bây giờ mới nhìn thấy có phải là thế gian này vô thường không? Cõi nước là bất an không? Hả? Dịch bệnh triền miên. Đấy. Bây giờ như ở Ấn Độ mà chúng ta nghe đó, báo chí người ta nói là gì? Địa ngục. Bây giờ gọi là địa ngục đấy. Cái khủng khiếp nhất là gì? Người nghèo cũng khổ, người nghèo khổ không nói gì rồi, mà ngay những người giàu cũng không thoát được. Chúng ta dội chê bai một bậc thầy sáng suốt, tự nhiên mình làm cho chúng sanh nghi ngờ, họ không tiếp cận, họ không đến để học tập. Thì thử nghĩ coi, cái tội nó nặng hay nhẹ. Tất cả những cái sự đọa lạc sai lầm của họ, mình tự nhiên mình đi gánh hết. Mình đi gánh hết. Thế cho nên mới biết được rằng cái nhân quả rất là nặng nề, cái lỗi lầm rất là nặng nề, là làm cho người ta mất đi cái cơ duyên gặp được Phật Pháp, gặp được những bậc thầy sáng suốt. Cơ hội họ không gặp được Phật Pháp là họ không có cơ hội để vượt thoát sinh tử. Họ mãi mãi lầm mê, làm theo tập khí phiền não của mình, rồi họ phải theo cái dòng sinh tử mà đọa lạc. Mình thử nghĩ xem, nếu đi dùng cái tâm Bồ Tát của mình mà soi chiếu lại xem. Hòa thượng nói, bạn có nhẫn tâm thế, sao bạn nhẫn tâm thế? Chưa nói là có rất rất nhiều người, họ không có muốn tạo cơ hội để cho người đó được gặp một cái cơ duyên tốt để mà họ được tốt hơn. Cái tâm đó thật sự là xấu ác, quá xấu ác. Nếu như họ, mình mà không đủ tốt, thì hãy cho họ có cơ hội để gặp người tốt hơn mình. Thì cái tâm đó mới là tâm của người học Phật. Mà mình cản trở họ, mình lưu giữ họ để mà họ phụng sự cho cái ta của mình đó, thì nhân quả nó gánh không hết đâu. Nó liên quan lắm. Đời mình không chịu thì đời con mình phải gánh lấy. Đời con mình nó không gánh lấy thì đời cháu của mình sẽ hút là ăn đủ. Nó cứ tích lần lũy tiến lên. càng lúc càng lớn chứ không phải càng nhỏ đâu. Bởi trong kinh Nhân Quả mình nghe rõ lắm, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát lúc nào cũng quan sát cái việc làm của chúng ta, nó có mang một cái nhân để mà nó kết thành những cái quả xấu hay không, quan sát kỹ lắm. Khởi tâm của các ngài là toàn tâm toàn lực, xả mình vì người, vô điều kiện mà làm, không để mà nó, không tạo những cái nhân mà để có cái những cái quả nó xấu. Còn chúng ta thì ngây ngô thì tưởng chừng như thơ dại, nhưng mà tưởng như ngây ngô thơ dại, nhưng mà ngây ngô trong cái sự tính toán. Tính toán cái gì? Vô hình chung tự nhiên nó cứ làm việc gì nó cũng đổ lợi gì cho mình, làm gì cũng đổ về cái lợi gì cho mình, chứ không phải làm gì lợi ích cho người. Bởi vì thành ý mà có chánh tâm không? Thành ý lắm, rất là thành ý, rất là nhiệt tình. Nhưng mà nhiệt tình cho bá đồ, cho cái bá đồ của mình, của riêng mình, chứ không phải là cho cái lợi ích của chúng sanh, cho cái sự rốt ráo giải thoát của chúng sanh. Hòa thượng nói, nếu mà ta cản trở sự giải thoát của chúng sanh, một người đã là phiền phức rồi, mà mình làm cho nhiều người bị cản trở cái sự giải thoát của họ, ôi thì phiền phức lớn lắm luôn. Tại vì sao? Mình đã tạo ra cái duyên, cái nhân là mình đã cản trở họ tiếp cận với Phật Pháp, tiếp cận với Thầy Hiền, những bậc Thầy sáng suốt. Thì những cái sự đọa lạc của họ mình phải nhận hết, lãnh đủ. Một người đã phiền phức rồi mà nhiều người đó thì thôi, phiền bức phức đến cỡ nào. Hôm tôi giảng ở chùa Ngồi ở Hà Đông, mình chuẩn bị bắt đầu bước lên giảng, thì có một người đến nói, con muốn gặp thầy một tiếng. Mình nhìn cái mặt nó hơi là lạ lạ rồi, mình nói, tôi bây giờ đã đến giờ giảng rồi, Phật tử đã chờ rất đông rồi, tôi giảng xong thì gặp tôi. Thì lúc mà tôi lên giảng xong, tôi quay xuống thì mà một người chồng, một người mẹ, một người vợ đến gặp tôi. Thì người vợ đang bị nhập, đang ngay. Người mẹ mới nói với tôi là con gái của tôi nó bị nhập, rất là khổ, rất là cứ nhập lên, là mỗi lần nhập lên mà xuống đa nó mệt mỏi, mà nó đập khí, nhập lúc nó đập phá nè, nó la hết. Thì tôi mới hỏi cái cô đó hỏi sao, chuyện gì mà phá như vậy. Thì nó mới chỉ cái anh chồng, cái người này nè, không có chịu tu. Trước đây là một người tu hành rất là chân chính, mà giờ này không chịu tu. Mà còn nói là người này là trước đây là thầy của tôi nữa chứ. Tôi hỏi giờ làm sao. Nói bây giờ tôi muốn người này phải tu, ông tu tôi phá cho chết. Chị nè, tôi sẽ làm cho con nhỏ này chết luôn. Nó chỉ ngược rồi nè, làm cho con nhỏ này chết luôn. Thì tôi mới nói, chả lẽ người ta không tu rồi mình cũng khổ sở hoài với người ta vậy à? Hả? Tại sao mình không phát tâm mình tu đi? Mình tu mình giải thoát đi chứ, tại sao mà phải chờ người ta tu mới được? Họ nói sao biết không? Tôi tu không có được. Tôi mở miệng ra là không mở miệng niệm Phật được. Mà cái người này niệm Phật thì chúng tôi mới được. Tại vì sao? Vì trước đó họ cũng chấp mà thầy của họ, mà nhất đi tính theo cái người này, làm theo người này, bây giờ đó là, cho nên chỉ có cái người đó chuyển tâm thì những người này họ mới chuyển tâm được. Tôi nói thôi bây giờ mọi người hãy nên quy y đi, phát tâm tu, ở lại chùa mà tu đi, đừng có theo nữa, mệt lắm. Cũng đồng ý. Tôi mời sư bà lên, tôi nói thôi, chùa này của chùa của sư bà, tôi mời sư bà lên chứng minh để cho họ tu. Họ quý y. Cũng quý y. Mới vừa nói xong một chút xíu, lại lên nói, không được. Mấy con người này nó gian dối đó. Chỉ ở lại một ít thôi, phân ở một ít, còn nhiều việc phải đi theo, phải canh đó, có tu không, chứ không thể nào ở lại đây hết. Mình thấy nó phiền tối chưa? Đó là nó làm cho người ta mất đi cái quầy mạng đó. Không có cơ hội để giải thoát, cho nên là nó trở thành là hoàng gia. Cho nên làm cho chúng sanh phát khởi tín tâm đối với giáo huấn của Thánh Hiền, đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Và thầy nói, làm được thì làm, chứ đừng có làm để người ta thối mất đi tín tâm đối với Thánh Hiền, đối với Phật Bồ Tát, thì tội nghiệp cho chúng sanh. Chắc chắn là họ phải luân chuyển ở trong sanh tử. Mà trong cái dòng gọi là luân chuyển sinh tử đó, chắc chắn là họ không sẽ tìm mình. Họ tìm mình để thanh toán. Bởi Hòa Thượng nói, cái vai trò của mình làm không tốt, tưởng chừng như là mình không có cái, mình không bị cái nhân quả, nhưng mà nhân quả lớn lắm. Nói làm sao nói cho vừa lòng, nói cho dễ nghe. Hòa Thượng nói mình làm cái vai trò của mình, mình làm thầy cô giáo thì mình phải làm chọn cái nghề cái thầy cô giáo, mình làm giảng sư thì mình phải nói, mình nói cho thấu đáo cái gọi là cái kinh pháp, chứ không phải đi làm cái chốn để mà nói, để nói cho vừa lòng người, làm cho người ta vui, làm cho người ta thích, để người ta chi? Để người ta cung phụng, cúng dường. Cái chỗ này là thì, nhưng mà khổ nổi thì sao? Và thử là chúng sanh đời nay thích nghe gạt, chứ không có thích nghe khuyên. Nói ngày nào lên nghe cũng giống như mình đang bị mắng vậy. Ngày nào nghe cũng giống như mình bị mắng vậy đó. Cho nên chịu không nổi thôi. Tốt nhất là bỏ, không nghe nữa là xong, tốt nghiệp sớm. Mà thật ra thì mười mấy năm qua học trò tốt nghiệp nhiều lắm luôn, từ nhỏ đến lớn, từ lớn người lớn đến người nhỏ. Mình dạy học nó như vậy đó, mà nó học cái gì? Ngày nào ông đến ông cũng mắng nửa tiếng đồng hồ rồi ông mới dạy. Ông mắng nửa tiếng đồng hồ mới dạy. Mà nó đâu có biết rằng những cái thường thức mà mình cần phải truyền trao cho tụi nó. Mấy đứa mà nhỏ đó, bước ra cuộc đời này nó còn nhiều việc nó gặp phải lắm. Mình thấy trước rồi, mình nói trước hết đó, thế mà tụi nó còn gặp mà. Kỳ đó có một người nói, ê không được nha, tôi thấy không được rồi đó nha, thay đổi ngay. Đâu nghe. Tôi nói mai mốt mà khổ rồi gặp tôi là phải quỳ xuống. Tôi mới nói, vậy mà có tin không? Mấy tháng sau quỳ xuống luôn. Trời ơi tôi khổ quá, giờ làm sao? Tôi khổ quá rồi, khổ quá trời, tôi chịu hết nổi, giờ làm sao? Tôi nói quỳ xuống rồi nói cho nghe. Quỳ luôn trời. Quỳ xuống chắp tay, thẳng lưng đàng hoàng nói cho nghe. Chẳng qua là thương cái cô kia, khổ quá rồi bây giờ làm sao? Thương cái cô kia. Tôi nói trước đây tôi nói rồi mà không chịu nghe. Hả? Đúng là giáo đa thành quán. Cút, người ta nói cút cha dài cán. Giáo đa thành quán. Phật pháp là để hiểu đính lại, sửa lại những cái lỗi lầm của mình. Đôi khi mình thấy như là mắng mình, có nghĩa là mình đã đang có lỗi lầm, có sai trái, thì phải giác ngộ tích cực mà sửa thì mới đúng chứ. Cái này là gần như họ trở lại đi quán ngược lại, họ nói tối ngày không có nói gì tốt chơi ngoài chuyện mắng người ta. Bởi vì cũng may mắn là trong 1.200 đề tài này thì có hơn 200 đề tài là tôi giảng một mình, tôi ngồi tôi học một mình như thế này. Tôi ngồi trước hai cái thằng camera này, hai cái thằng này nó không có biết, không có biết gật đầu vô vô gọi là vô trật tự. Nó cũng chẳng có biết cãi, chẳng biết ấy, nó cứ bấm nút là nó chạy thôi. À, chạy chừng nào mà hết pin thì thôi, không thôi thì tắt. Hết giờ thì tắt. Chứ nó cứ đấy, nó tiếp nhận thôi. À, vô trước thì có cái cô Phật tử hỏi, hàng ngày thầy giảng cho ai nghe? Tôi nói, đó, hai thằng đứng đó. Hai thằng này rất là nghe lời. Ấn nút là thu hết. Không có biết cãi. Bảo thôi thì thôi, chứ còn nghe nghe là nó nghe. Nghe trọn vẹn luôn. Ho ngáp nó cũng thu vô luôn. Nó cũng nghe luôn chứ không phải. Cũng đó cho nên là cũng may mắn là trước đây 200 đề tài tôi ngồi tự mà ngồi học một mình, tự phân tích cho mình nghe. À, đã chứ hơn 200 đề tài. Hôm nay là hơn 500 đề tài rồi. À, thì mọi người dần dần biết được, mong muốn được nghe. À, cho nên là mới mở, chứ đâu phải mà tôi đi mở cái buổi để mà đi mắng người ta. Nghe ngược lại chứ mà những đề tài mà trước đây ở đây tôi nói một câu, phải là tôi nói một mình hay không? Tôi ngồi tôi học tôi phân tích một mình. Có một lần tôi hỏi, có người hỏi tôi nói, thì tôi cái Trần Văn Ánh nói cho Ánh Dân Trần nghe. Trần Văn Ánh nói cho Ánh Dân Trần nghe. Hay cho nó khác hơn là giọng tay nói cho Trần Văn Ánh nghe. Hai Trần Văn Ánh nói cho nghe, cho giọng tay nghe. Thế đó. Cho nên làm ơn làm phước nghe. Chẳng phải mắng ai đâu, đừng có ngồi đó mà cứ cảm thấy như mắng mình thì tội nghiệp. Một ngày nào đó mà tự thấy không có mở Zoom là biết rồi đấy. Là tôi mắng một mình tôi, chắc ăn, khỏi phiền. Chắc chắn rằng nếu còn hơi thở thì tôi sẽ nói tiếp tục để cho mình nghe cũng được. Có ai biết ngày hôm qua tôi giảng mà tôi không thấy đường không? Mang kiếm mà không thấy chữ. Mình nói chả lẽ mà lúc mình sắp đi rồi sao ta? Hả? À, nó không sao. Ngồi đây nói hết bài này rồi đi. Chẳng qua là nó bị trúng gió. Mấy bữa là ở ngoài sân Tây làm ác liệt quá cho nên là gió nó nhập vô sẵn ở trời. Ngày hôm qua buổi sáng lên ngồi nó mắt mà nó lờ mờ nó không thấy. Mang cái kính nó 2.5 độ mà nó không chữ mà nó không thấy. Buổi sáng hôm qua. Buổi sáng hôm nay thì tốt rồi. Cho nên là cơ hội mà và thật nói cơ hội mà nói được nói thì hãy nói thật. Đừng có nói dòng do, đừng có nói vừa lòng người ta. Cái bổn phận của mình làm đã tròn. Nhân quả đó mình không bị chịu. Còn nếu mình không làm tròn thì nhân quả đó mình chịu. Ở trong bài Hòa Thượng nói, người chân thật giác ngộ, chân thật có trí tuệ thì biết được giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là của báo. Chúng ta phải trân trọng. Tất cả những tài vật của thế gian có thể duy trì được sinh mạng của thân mạng chúng ta, nhưng thân mạng không phải là của báo, không phải là bảo vật. Thân mạng nó rất là yếu mềm, nó rất là không ổn định, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Vậy thì có cái gì mà phải đáng trân trọng đâu, đáng xem trọng đâu. Huệ mạng mới là của báo. Nó vĩnh hằng đi theo ta. Nó không hề mất đi. Thân mạng là huyễn tướng, huệ mạng mới là chân tướng. Thân mạng có sinh diệt, huệ mạng thì không có sinh diệt. Cho nên cái công đức mà không gì sánh bằng đó là gì? Tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối giáo huấn của Thánh Hiền. Ta tiếp nối với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, và tiếp nối giáo huấn là giáo huấn của Thánh Hiền, thì chúng sanh đời sau mới có cơ hội để tiếp cận, để mới khai mở được cái huệ mạng của chúng, của họ. Vậy thì tự hỏi, có công đức nào lớn bằng đâu? Tiếp nối huệ mạng của Phật, của Thánh Hiền là sự nghiệp bậc nhất, và thật nói là bậc sự nghiệp bậc nhất. Người kế nối huệ mạng của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật đó, là người chân chính học Phật, không phải là người mọi những người làm Phật học. Kế nối huệ mạng của Phật, mình phải hiểu rằng không phải là mình ngồi mình có thể giảng dạy được. Mình đăng pháp tòa, mình đăng đàn, mình giảng được thì mới gọi là kế nối được huệ mạng của Phật, kế nối được cái huệ mạng của Thánh Hiền. Nghe cái đời sống của chúng ta, ta sống ta làm việc chuẩn mực theo giáo huấn của Thánh Hiền, theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, cũng đã là kế nối, kế tục huệ mạng của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát rồi. Hả? Đừng nghĩ rằng phải đi và giảng kinh thuyết pháp thì mới gọi là mới là kế nối huệ mạng của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Mà đời sống của chúng ta, lời nói, làm việc, hành vi của chúng ta chuẩn mực theo lời Thánh Hiền dạy, Phật Bồ Tát dạy, thì chúng ta đã kết nối về mạng của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Còn nếu như chúng ta lời nói, việc làm, đời sống của chúng ta nói và làm trái nghịch nhau, thì làm cho người ta nói ồ, người này đang làm giả, đang giả mượn, giả mượn Thánh Hiền, giả mượn Phật Bồ Tát để lừa chúng sanh. Chù chà, cái chỗ này nghiệp quả này gánh không hết đâu. Ở trong kinh Bồ Tát, trong cái Bồ Tát Chế Nhạo Kinh, Phật nói hết rồi, Phật đã tiên đoán hết rồi. Thời kỳ mạt pháp, ma tử ma tôn dùng hết mỹ từ của nhà Phật. Phật đã nói trước hết rồi. Có nghĩa là họ dùng cái từ là đạo tràng chuyên tu tịnh độ. À, đạo tràng chuyên tu vô lượng thọ. Hôm trước tôi đến, tôi gặp cái đạo tràng chuyên tu vô lượng thọ. Tôi nói để tôi hỏi, tôi hỏi mà trả lời không có đúng thì tôi gửi cái bản này đây. Tại sao vậy? Để là đạo tràng chuyên tu vô lượng thọ, mà ở dưới nhà thì bán một cái gian hàng hải sản rất là to, rồi thêm một thời gian lại còn thêm một quầy ba rượu ngoại nữa, mà không biết là rượu thiệt hay rượu giả nữa. Chắc là rượu giả nhiều á. Mà nói là đạo tràng chuyên tu vô lượng thọ, cho nên tôi mới nói ê, để tôi hỏi mà không trả lời được, tôi gỡ cái bản này nha. Mình dùng cái từ là đạo tràng chiên tu tịnh độ. Đạo tràng chiên tu kinh vô lượng thọ. Vậy thì có chiên không? Hay là trường học tiếp trường học chiên gọi là giáo dục văn hóa truyền thống. Mà có đúng không? Hay là mượn quai hồng thôi? Làm không đúng thì nhân quả không có đúng, không nhỏ đâu. Bởi hòa thượng nói, mọi người phải quay về đúng với cái bổn vị của mình. Mình là ai? Mình đang làm gì thì mình phải biết mình. Mình thấy rõ ràng là mình đang làm cái đó. Không lừa gạt chúng sanh. Mượn đạo đức thánh hiền hay mượn Phật đạo hay mượn Phật Bồ Tát, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ôi ngày nay thì người ta bất chấp nhân quả, họ dùng hết tất cả những mỹ từ của Phật, của Bồ Tát để gạt chúng sanh. Để chi vậy? Trục lợi, có được ba cái đồng tiền thế thôi đấy mà họ sẵn sàng mượn dùng lời Phật Bồ Tát, mượn dùng lời của thánh hiền. Cái này thì khi mà họ làm mất đi tín tâm của họ đối với thánh hiền, đối với Phật Bồ Tát, là đoạn đi cái huệ mạng của chúng sanh. Nhân quả phải nói là khủng khiếp. Bởi trên kinh Phật thường nói với chúng ta, thà bỏ đi thân mạng, có nghĩa là thà bỏ đi cái thân mạng này, chứ đừng đoạn mất đi cái duyên, cái pháp thân huệ mạng của người ta. Chứ đừng có nói là vì một chút lợi nhỏ mà làm mất đi cái huệ mạng của người ta. Thật ra thì cái chỗ này là nói là chúng sinh ngu muội thôi, không biết. Cho nên làm càng làm quấy vậy chứ. Chứ biết rồi thì mới là khủng khiếp. Cho nên trên kinh Phật thường nói, thà mất đi thân mạng chứ không thể mất đi huệ mạng. Mình giết một, cho dù là mình có làm hại chết một người, thì đời rất nhanh họ lại có được một đời khác. Nhưng mà mất đi một huệ mạng của người thì vĩnh viễn trầm luân, không cơ hội để giải thoát. Có nghĩa là một cái duyên họ gặp được thầy tốt bạn lành, cái duyên họ gặp được đạo đức thánh hiền, cái duyên họ gặp được Phật pháp giáo huấn của Phật, họ tiếp nhận thì họ cơ may giải thoát, đúng không? Hòa thượng nói pháp thân huệ mạng là cơ hội học Phật. Cơ hội đó rất là khó được. Cơ hội mà họ để họ được tiếp cận giáo dục, giáo huấn của thánh hiền cũng là cơ hội vô cùng khó được. Khó được đến mức nào? Bái thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Cái câu hòa thượng nói thế này, hòa thượng nói, bạn làm sao có thể nhẫn tâm mà làm cho cái cơ hội, cái cơ duyên học Phật của người ta bị mất đi, cái cơ duyên học Phật của người bị mất đi, hay cái cơ duyên được học đạo đức thánh hiền bị mất đi? À, hòa thượng nói, làm sao bạn có thể nhẫn tâm chứ? Bạn nhẫn tâm làm cho người ta cái cơ duyên được học Phật, cơ duyên để được tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền mất đi, thì tại sao mình nhẫn tâm được? Phật nói làm đoạn mất đi huệ mạng của người tội rất nặng, quả báo này chỉ có ở địa ngục A Tỳ. À, địa ngục sâu nhất, A Tỳ có nghĩa là địa ngục vô gián, là địa ngục đó không có lúc nào ngừng nghỉ. Cái khổ nó không có ngừng nghỉ, nó tiếp nối vô cùng tận, vô cùng vô tận. Nhưng mà nói như vậy thì không phải những người cứ dè dặt. Dè dặt nó thôi sợ, làm này sợ mất cơ hội cho chúng sanh, làm cái kia mình chưa tròn, mình sợ mất cơ hội chúng sanh. Lại là khác nữa. Vậy thì cái, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng phát tâm Bồ Đề. Một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề, không có vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói. Chớ dù mình bố thí tài vật bằng tam thiên đại thiên thế giới này. Thôi bây giờ mình nói như vậy lớn quá không, ta không hiểu, mọi người không hiểu. Chớ dù lại đem tiền của bằng cả một cái quốc gia này để đi bố thí, cộng hết tất cả những tiền của một quốc gia để đi bố thí, cũng không bằng nói cho người ta nghe một câu để người ta giác ngộ. À, thế mới biết rằng cái công đức của cái người đi tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối huệ mạng của Thánh Hiền, nó phước báo lớn cỡ nào. À, mà này, lúc đó mình nghe nói nhân quả lại sợ. À, thế sao sợ? Dụng tâm thành kính mà làm, dụng tâm chân thành mà làm. Tôi nói ngày xưa tôi nói rồi mà, tôi nói người mà toàn tâm toàn ý vì chúng sanh đó, mà không vãng sanh đó, xuống địa ngục thì Diêm Vương cũng dành cho cái phòng có máy lạnh, yên tâm. Đó. Còn người mà cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm ích kỷ, sợ được sợ mất, đấy thì xuống dưới không giải thoát được, xuống dưới Diêm Vương sẽ dành cho cái phòng không có toilet. Chứ đừng nói là phòng có quạt, cái phòng không có toilet, tự xử đi. cái này tôi nói cách đây cũng mười mấy năm rồi. Hôm đó có chia sẻ với anh, với một mấy người bạn, tôi nói, tự nhiên tôi nói lên cái ý này, tôi nói, cứ hết mình vì chúng sanh, không vãng sanh cũng chẳng sao đâu. Xuống gì địa ngục Chiêm Dương cũng dành cho hoặc cái phòng có máy lạnh. Rồi thời gian ngắn cũng sẽ ra, nhanh, hả? Yên tâm. Còn mà người ích kỷ, chỉ lo mình, không có lo nghĩ chúng sanh, thì xuống Diêm Vương, xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ cho một cái phòng không có toilet. Mà thời gian ở rất dài đấy, chứ không phải là ngắn đâu. Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.